chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa ngày thứ ba 27 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, nhờ sự chung sức đồng lòng của người dân, hầu hết cầu đường giao thông ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đều được bê tông hóa sạch đẹp, lưu thông thuận lợi quanh năm.
Hoạt động đưa đèn trang trí tạo cảnh quan ngày Tết ở các địa phương sử dụng điện rất nhiều, dễ xảy ra chập cháy nếu quá tải. Yêu cầu an toàn điện được đặt lên hàng đầu.
Trước khi theo dõi nội dung vừa đề cập, mời quý thính giả cùng Hồng Linh và Cúc Vi cập nhật các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn. Sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo nâng cao năng lực hợp tác quốc tế các hội thành viên.
Các bài tham luận tại hội thảo đã nêu rõ những tiềm năng và định hướng hợp tác quốc tế của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, kinh nghiệm đón tiếp, làm việc và tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối các nguồn lực, kinh nghiệm về hợp tác quốc tế, hoạt động kết nối các nguồn lực, hoạt động hỗ trợ định hướng hợp tác lẫn nhau, các nguồn lực hợp tác quốc tế về y dược.
Hội thảo nhằm thúc đẩy việc quản lý và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế như tiềm lực hợp tác, thông tin về các tổ chức tài trợ, hỗ trợ, các chương trình dự án của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, để các tổ chức hội huy động nguồn lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển hoạt động quốc tế phù hợp với đặc thù của hội thành viên. Quận ủy Thốt Nốt vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ. Ông Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt cùng dự.
Trong năm 2022, công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng trên địa bàn quận Thốt Nốt đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đã kết nạp đảng viên vượt hơn 8% với kế hoạch. Lãnh đạo và hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 32 tổ chức đảng và 2 đảng viên, tiến hành giám sát chuyên đề với 31 tổ chức đảng và 67 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên. Cùng với đó, Ủy ban kiểm tra cơ sở cũng đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 18 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
Dịp này có 14 tập thể và 18 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng trên địa bàn quận trong năm 2022 đã được biểu dương khen thưởng. Hôm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ huyện bằng hình thức trực tiếp tại hội trường và trực tuyến đến điểm cầu các xã thị trấn.
Các đảng viên được nghiên cứu, học tập 3 nghị quyết và 1 kết luận của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, gồm nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và kết luận số 45 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ đảng viên các cơ quan đơn vị nắm vững quan điểm chỉ đạo, nội dung mới, cốt lõi trong nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể của từng cán bộ đảng viên trong việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, bảo đảm thiết thực hiệu quả, giúp đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu đề ra tại địa phương. Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị huyện Phong Điền và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền vừa tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố và kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện.
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri huyện Phong Điền đánh giá cao kết quả kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân huyện, đồng thời có nhiều ý kiến kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp như cần quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng ở tuyến đường nông thôn, nâng cấp hệ thống nước sạch đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong dân, việc đền bù hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tuyến vành đai phía Tây, các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cần có quy định cụ thể về kè mé chống sạt lở các tuyến đường cặp sông, kênh, rạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển lên đất thổ cư đối với những trường hợp người dân xây nhà ở và sinh sống trên đất nông nghiệp lâu năm, việc tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và huyện tiếp thu và giải trình thỏa đáng. Những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền được ghi nhận và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết và trả lời cho bà con cử tri trong thời gian sớm nhất. Mới đây, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, chủ trì hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2023.
Theo đó, năm 2023, quận Cái Răng sẽ thực hiện thu tổng nguồn là 438 tỷ đồng, thực hiện chi thường xuyên là 335 tỷ 295 triệu đồng, chi bổ sung có mục tiêu 660 triệu đồng. Ngoài ra, quận tiếp tục tạo nguồn tích lũy thực hiện cải cách tiền lương trong năm. Năm 2023, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công của quận là 137 tỷ 560 triệu đồng, theo cơ cấu nguồn vốn từ ngân sách địa phương, tiền sử dụng đất và nguồn sổ số kiến thiết. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thông qua các chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận về tăng cường công tác thu thuế, điều hành thu chi ngân sách và phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa đến kiểm tra công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn huyện Thới Lai.
Toàn huyện Thới Lai có 13 trên 13 xã thị trấn đảm bảo các điều kiện thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, vì thực hiện các tiêu chuẩn đều đạt và vượt theo quy định. Đặc biệt, trong năm học 2021-2022, huyện đã tổ chức lớp, huy động học sinh học các lớp phổ cập giáo dục xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, được 6 lớp ở khối trung học phổ thông với 187 học sinh, 4 lớp ở khối trung học cơ sở với 62 học viên. Đoàn đã thống nhất kết quả kiểm tra trong năm 2022. Huyện Thới Lai đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đạt mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2.
Đoàn kiểm tra yêu cầu thời gian tới, huyện cần tăng cường công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh có lựa chọn phù hợp sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan, tổ chức huy động học sinh bỏ học, tham gia học các lớp học tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông với lớp nghề phổ cập. Các cơ sở giáo dục nhập dữ liệu phổ cập giáo dục xóa mù chữ vào hệ thống phần mềm quản lý phổ cập của Bộ Giáo dục, hoàn thành đúng thời gian quy định. Huyện Cờ Đỏ vừa tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022.
Năm 2022, Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ đã kết nạp mới 885 hội viên, đạt 109% chỉ tiêu kế hoạch, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện trên 17.550. Ra mắt 5 chi hội nông dân nghề nghiệp và 3 tổ hội nông dân nghề nghiệp, xây dựng 3 mái ấm nông dân cho cán bộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trên 10.490 hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đã xây dựng 10 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. Đến ngày 20 tháng 12, tất cả 74 chi hội nông dân trên địa bàn huyện Cờ Đỏ đã tổ chức xong đại hội đại biểu chi hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028.
Dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ và Hội Nông dân huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2022. Quận đoàn Bình Thủy và đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa vừa phối hợp với đoàn Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên tại phường. Hơn 20 đoàn viên thanh niên đã tham gia vệ sinh, sơn mới bờ kè bùn qua khuôn viên khu di tích lịch sử văn hóa Nam Nhã Đường với chiều dài hơn 400 mét, kinh phí 20 triệu đồng. Qua đó thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng.
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Các cấp bộ đoàn quận Bình Thủy đã thực hiện các công trình phân việc như mô hình tiếp sức đến trường cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hành trình về địa chỉ đỏ, ra quân vệ sinh môi trường, tổ chức thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, hộ khó khăn, tổng trị giá trên 850 triệu đồng.
Cũng ở quận Bình Thủy, phóng viên Lê Thúy cho hay, trên địa bàn phường Thới An Đông, hiện nay hầu hết cầu đường đều đã được bê tông hóa sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại sản xuất của người dân. Kết quả này có sự chung tay góp sức tích cực của nhân dân địa phương.
Phường Thới An Đông, quận Bình Thủy vừa đưa vào sử dụng lộ giao thông nông thôn cặp tuyến rạch Lý Bình và cái cầu Tình Thương trên địa bàn khu vực Thới Long. Tuyến lộ được xây dựng bê tông cốt thép có chiều dài 120m, rộng 3m, kết nối từ đường 4m cặp rạch Lý Bình đến cầu qua tỉnh thất Bửu Phát Đàn với chi phí khoảng 750 triệu đồng và 100 ngày công lao động do địa phương vận động xã hội hóa. Tuyến lộ giao thông nông thôn này được địa phương đổ đá bụi từ năm 2008 với mặt lộ rộng 2m. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, tuyến lộ bị xuống cấp, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường thống nhất chủ trương vận động xã hội hóa nâng cấp mở rộng tuyến lộ. Ông Nguyễn Tình Thương, người dân sinh sống tại tuyến đường này, chia sẻ.
Người dân ở đây cho nên là sống từ nhỏ tới lớn, từ xưa giờ là cái mé sông gạch cái bằng có cái thủy lợi nhưng mà không có đường đi, nhờ chủ trương nhà nước làm cầu đường đó, thì cho nên giờ tôi vừa hiến đất, khi tôi làm được gia đình tôi, con cháu tôi đi được thì tôi rất là vui.
Hiện nay khu vực Thới Long đang tiếp tục vận động xã hội hóa để nâng cấp mở rộng tuyến lộ giao thông nông thôn nối từ trường tiểu học Thới An Đông đến cầu Tình Thương dài khoảng 120m. Ngoài ra, khu vực còn tuyến lộ giao thông nông thôn 2m cặp sông Trà Nốc dài khoảng 2km cũng đã xuống cấp. Theo Ủy ban nhân dân phường, sau 3 năm được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị, hệ thống chính trị phường luôn quan tâm nâng chất các tiêu chí về cảnh quan môi trường, hệ thống hạ tầng giao thông và đời sống văn hóa. Đặc biệt, năm 2022, phường đã tích cực vận động xã hội hóa, triển khai thực hiện nhiều công trình nâng cấp mở rộng lộ giao thông nông thôn rộng 4m với tổng chiều dài 6,6 km. Tổng chi phí trên 7 tỷ 700 triệu đồng. Qua đó tạo điều kiện để người dân lưu thông thuận tiện, an toàn. Ông Từ Công Thuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thới An Đông cho biết thêm.
Các công trình sau khi được đầu tư xây dựng cũng như là được sự đồng thuận của người dân hiến đất vật kiến trúc hoa màu thì bà con nhân dân rất là phấn khởi, rất là vui mừng, tạo cái bộ mặt khang trang, giao thông thông suốt, tạo thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế, đi lại dễ dàng. Trong đó thì các em học sinh cũng thuận lợi trong việc mà đi học.
Những năm gần đây, ở phường Thới An Đông, hệ thống giao thông dần được hoàn thiện, nối liền vào ngọn các kênh rạch, nên chuyện đi lại được thuận tiện, cảnh quan phố thị sạch đẹp hơn. Phong trào xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp lan tỏa từ lãnh đạo các ban ngành đoàn thể phường đến từng hộ dân. Ai cũng thấy mình có một phần trách nhiệm trong kiến thiết diện mạo quê hương. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Đào, khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông, nói.
Và từ hồi mà mình kéo đèn đường nó sáng, cái thứ hai là mình gắn cái camera giảm thiểu cái tệ nạn xã hội. Cái này làm giờ có ích cho xã hội mà dân tông đồng tình lắm. Số của bác người ta nhiệt tình lắm. Lợi cái người ta vui vẻ, người ta nói kéo đèn đường đồ cho con em mình đi đêm đồ gì à, nó cho nó dễ dàng, người ta phấn khởi lắm.
Trong bối cảnh khó khăn về kinh phí đầu tư, việc xã hội hóa xây dựng hệ thống giao thông nông thôn là hết sức cần thiết. Ý đảng, lòng dân, hòa quyện. Sự đồng lòng ấy là nền tảng quan trọng để Thới An Đông tiếp tục nâng cao đời sống, tạo diện mạo mới của một phường giang đô, góp phần nâng chất các tiêu chí và giữ vững phường văn minh đô thị.
Thưa quý thính giả, để chuẩn bị cho dịp Tết đến xuân về, quận Ô Môn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trang trí đèn đường nghệ thuật, chỉnh trang đô thị, thực hiện nhiều công trình phúc lợi xã hội trong chương trình Tết Quân Dân năm 2023. Bên cạnh đó, địa phương còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với khẩu hiệu tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng trong dịp đầu năm như hội thi giọng hát hay duyên dáng mùa xuân, giải bóng đá mừng xuân Quý Mão 2023, in ấn các băng rôn tuyên truyền tại các trục đường chính. Đồng thời quận còn tích cực vận động xã hội hóa để chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Ông Lê Diệt Sĩ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, đề nghị các phòng ban ngành và các địa phương tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động được ban hành trong kế hoạch, đặc biệt phải đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với sinh khí vui tươi trong dịp đầu năm mới. Cùng với đó là chi trả kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách cho đối tượng được thụ hưởng theo quy định, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.
Gần đến Tết thì các hoạt động trang trí tạo cảnh quan ngày Tết đang được các địa phương tập trung thực hiện. Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ, hiện nay hệ thống điện sử dụng trong lắp đặt đường đèn, đường hoa, đèn trang trí là khá cao. Do đó nguy cơ chạm chập gây cháy khi quá tải là rất lớn. Phóng viên Phương Ánh thông tin thêm.
Bắt đầu thực hiện kế hoạch phục vụ Tết với nhiều tuyến đường lắp đèn trang trí như Nguyễn Trãi, Hùng Vương, 30 tháng 4, Lý Tự Trọng và các cầu như cầu Đi Bộ, cầu Ninh Kiều, cầu Dị Kiều, cầu Rạch Ngỗng, cầu Cái Khế và các công viên tiểu đảo. Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều đã phối hợp với các đơn vị thi công để thiết kế những mô hình đèn trang trí đẹp, tạo sinh khí vui tươi phấn khởi trong dịp Tết đến xuân về. Ông Phan Thanh Điền, trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều, nói.
Luôn tuân thủ nghiêm các cái nguyên tắc an toàn về tiêu chí an toàn về điện cũng như là trong lúc mà thi công vận hành các thiết bị điện trong trang trí cầu đi bộ thì đặc biệt là nhập chính hãng từ các cơ chế mà khi mà thi công và quản lý cũng như vận hành thì sẽ là hai hệ thống cơ chế song song, đội ngũ anh em trực tiếp là luôn giám sát cũng như kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên và liên tục.
Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố và các quận huyện, chuẩn bị cho dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Quý Mão, đã có 20 công trình lắp đặt đèn trang trí, đường đèn trên các tuyến đường, khu dân cư, nơi công cộng, công viên tiểu đảo và cầu giao thông để tạo sinh khí vui tươi phấn khởi đón mừng năm mới. Thượng tá Kiều Cao Thiêm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ cho rằng,
tôi sẽ cần lưu ý về cái vấn đề là lắp đặt thiết bị cũng như là các dây dẫn của cái thiết bị điện, rồi việc xem có đảm bảo được các mối nối cũng như là nó dây dẫn nó đảm bảo được an toàn hay không. Ngoài ra thì chúng tôi cần sẽ kiểm tra về cái khả năng chịu lực của các vật liệu này để mà nhằm đảm bảo không có để bị ngã đổ sập khi mà ví dụ như là có, đặc biệt là khi có gió lớn.
Ông Nguyễn Minh Trí, đội trưởng đội chiếu sáng công cộng, công ty cổ phần đô thị Cần Thơ cho biết thêm.
Đội tăng cường công tác kiểm tra giống như là kiểm tra thân chủ các công viên, các tuyến đường có trụ sắp chắn kẽm như vỉa hè để phát hiện cái lò rỉ điện để có thể khắc phục kịp thời.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã phối hợp với các đơn vị lắp đặt kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện để ghi nhận thực trạng và có kế hoạch khắc phục ngay khi có hư hỏng. Trong đó tập trung vào đường đèn và đường có đèn trang trí trong khu vực trung tâm các quận huyện. Anh Phạm Văn Mới, đơn vị lắp đặt đường đèn quận Bình Thủy, cho biết.
Có phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị thực hiện tổ chức trang trí các địa điểm như ở cầu Bình Thủy 1 và cầu Bình Thủy 3, những cái đèn trang trí hiệu ứng để tạo cho cái vẻ mỹ quan. Do cái dịp Tết thì cái hệ thống đèn chiếu sáng hoạt động full công suất, sáng 100% thì cái lượng điện tiêu thụ, cái dòng điện nó cao. Chúng tôi cũng trực thường xuyên để đảm bảo kiểm tra tốt được cái nguồn điện.
Đường đèn tại Đại lộ Hòa Bình, công viên tiểu đảo và các tuyến đường, cầu được lắp đèn trang trí hình ảnh cách điệu, những khẩu hiệu đón chào năm mới tạo sinh khí vui tươi phấn khởi khi Tết đến xuân về.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến Cần Thơ Radio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý thính giả, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Những ngày này, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức các chuyến tàu lên đường mang Tết đến nhà giàn DK1.
Trong chuyến hải trình này, ngoài đoàn công tác còn có những cán bộ chiến sĩ lần đầu tiên nhận nhiệm vụ mới trên các nhà giàn DK1, bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều chiến sĩ trẻ cùng người thân đã không giấu nổi cảm xúc của mình. Dự kiến chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 13 đến 15 ngày. Các đoàn công tác sẽ chuyển hơn 500 phần quà Tết, nhu yếu phẩm của Bộ Quốc phòng cho Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và của các địa phương, cơ quan dân chính đảng, doanh nghiệp tặng chúc Tết cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1.
Vừa qua chuyến hải trình đầy sóng gió, những chuyến tàu chở quà Tết cùng với tình cảm yêu thương của đất liền đến với cán bộ chiến sĩ, những người đang thầm lặng không quản ngại gian khổ hy sinh để bảo vệ chủ quyền trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị, Thực phẩm bẩn là vấn đề mà dịp cận Tết Nguyên Đán nào cũng phải đề cập tới, bởi đây là dịp có nhu cầu tiêu dùng lớn nhất trong năm. Chính vì vậy mà dù nằm trong tháng cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, an toàn thực phẩm, thì thực phẩm bẩn vẫn tìm đủ mọi cách luồn vào thị trường.
Thị trường hàng hóa Tết năm nay ước tính sẽ tăng khoảng từ 10 đến 15% về nhu cầu so với năm ngoái. Để ngăn chặn thực phẩm bẩn ra thị trường thì không thể thiếu việc tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra. Tuy nhiên, xét về lâu về dài, rõ ràng thị trường cần một nguồn cung dồi dào hơn nữa, chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, chợ kinh doanh thực phẩm an toàn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự ủng hộ của người tiêu dùng. Chỉ có người tiêu dùng mới là người quyết định lựa chọn sản phẩm nào và tạo cơ hội để cho những thực phẩm có chất lượng được phát triển.
Gần 22.000 tỷ đồng là số thu ngân sách kỷ lục mà tỉnh Long An đạt được trong năm nay. Con số này đạt 126% dự toán trung ương giao, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết quả trên được cho là ấn tượng trong một năm đầy khó khăn thách thức của tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Một trong những yếu tố góp công lớn cho thành công này của Long An là đến từ công tác chống thất thu kinh doanh bất động sản, kê khai hai giá. Kết quả nổi bật là nguồn thu này đã tăng gần 3 lần so với năm 2021, tương ứng tăng khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.
Long An cũng cho biết là đến giữa năm 2022, toàn tỉnh đã thực hiện thành công 100% chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử đối với tất cả các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Đây cũng được xem là giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác thu thuế, tránh thất thu.
Năm 2022, riêng về thu nội địa tại Cục Thuế Long An là 17.500 tỷ đồng, đạt hơn 130% so với dự toán trung ương giao, tăng 21,1% so với năm 2021. Năm 2023, Long An đạt mục tiêu thu sẽ cao hơn là 24.000 tỷ đồng, phấn đấu trở thành tỉnh tự cân đối thu chi. Theo đó, định hướng năm 2023 là các sở ngành tại địa phương này sẽ nhanh chóng nắm bắt các khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tạo môi trường thu hút đầu tư công khai, minh bạch.
Xã hội hóa đăng kiểm vẫn được xem là giải pháp để hạn chế tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm, nhất là những trung tâm ở các thành phố lớn. Cùng với chủ trương xã hội hóa thì từ năm 2019, quy định về phát triển các trung tâm đăng kiểm theo quy hoạch vùng địa phương cũng được gỡ bỏ. Tuy nhiên, kể từ đó dường như các trung tâm đăng kiểm đã phát triển vượt tầm kiểm soát.
Hệ thống nhà xưởng của một trung tâm đăng kiểm đã hoàn thiện, các dây chuyền kiểm định cũng đã được chủ đầu tư mua sắm chuẩn bị lắp đặt. Như vậy, không bao lâu nữa trung tâm sẽ chính thức được đưa vào hoạt động. Điều đáng nói là cách đó chỉ vài trăm mét trên cùng trục đường đã có một trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Theo chủ đầu tư, điều này cũng không phải là lạ. Có những nơi khoảng cách giữa các trung tâm đăng kiểm được cấp phép xây dựng còn gần hơn nhiều.
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam thì chỉ trong vòng 4 năm khi thực hiện chủ trương xã hội hóa và bỏ quy hoạch trung tâm đăng kiểm theo vùng và địa phương thì đã có tới 117 trung tâm được xây mới, tăng khoảng 80%. Cũng phải công nhận một điều là khi số lượng trung tâm đăng kiểm tăng lên thì tình trạng xe phải xếp hàng dài chờ đến lượt kiểm định đã được giảm đi. Tuy nhiên, thực tế là quá nhiều trung tâm đăng kiểm, nhất là trung tâm đăng kiểm xã hội hóa, cũng làm phát sinh thêm những mặt trái.
Như vụ việc hơn 70.000 xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật vẫn được cấp phép lưu hành xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận vừa được đưa ra ánh sáng mới đây. Trong 9 trung tâm để xảy ra tiêu cực trong đăng kiểm mới được công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện xử lý, có tới 8 trung tâm xã hội hóa. Con số này phần nào phản ánh dù chủ trương xã hội đăng kiểm là đúng đắn khi có thể thu hút được nguồn lực xã hội, nhưng cũng phát sinh những hạn chế trong công tác kiểm soát chất lượng xe.
Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì trong 280 đơn vị đăng kiểm đang hoạt động có đến 196 doanh nghiệp tư nhân, chiếm hơn 2/3. Một điểm dễ nhận thấy là khi doanh nghiệp tư nhân bỏ tiền đầu tư luôn có tâm lý muốn thu hồi vốn nhanh. Đây cũng là lý do mà phần lớn những trung tâm đăng kiểm xã hội hóa chỉ tập trung ở các khu vực đô thị, thành phố lớn, dễ dẫn đến cung vượt quá cầu.
Siết chặt quản lý cấp phép là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là cần quy định rõ trách nhiệm trong việc quản lý giám sát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm. Theo quy định hiện hành, công tác thanh tra hoạt động tại các trung tâm đăng kiểm thuộc trách nhiệm của các thanh tra các sở giao thông vận tải. Cục Đăng kiểm Việt Nam là đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực đăng kiểm, nhưng chỉ có thể tổ chức kiểm tra chuyên ngành theo hình thức đột xuất hoặc định kỳ. Như vậy, khó có thể giám sát thường xuyên hoạt động tại các trung tâm này, và vì vậy, những sai phạm vẫn có điều kiện tái diễn.
Thưa quý thính giả, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta vào ngày mai 28 tháng 12, gây ra rét đậm rét hại diện rộng cho miền Bắc, vùng núi cao có thể xảy ra băng giá, mưa tuyết.
Khoảng gần sáng và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5.000 m, từ chiều và đêm mai, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10 đến 13 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ C.
Trên biển, từ trưa và chiều ngày mai ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, riêng vịnh Bắc Bộ từ 2 mét đến 3 mét rưỡi, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Từ ngày mốt thì vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động. Tuyết rơi dày đúng vào dịp Giáng sinh đã làm hàng chục người thiệt mạng tại Mỹ và Nhật Bản. Trong khi đó, thì việc đi lại của người dân trong dịp cao điểm cuối năm cũng gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi.
Tại Mỹ, chỉ riêng trong ngày hôm qua đã có ít nhất 41 người thiệt mạng do các vấn đề liên quan tới thời tiết. Hơn 3.300 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy, trong khi hơn 11.000 chuyến bị hoãn. Tại New York, hàng trăm xe tải và ô tô bị mắc kẹt trên đường cao tốc. Lực lượng vệ binh quốc gia đã được huy động để tiếp tế lương thực và di chuyển người dân đến nơi an toàn.
Ngày 24 tháng 12 vừa qua, thì một trận bão tuyết đã đổ bộ vào một khu vực rộng lớn trên nước Mỹ, khiến hơn 700.000 người rơi vào tình trạng mất điện. Nhiệt độ đã giảm mạnh, gây ra căng thẳng cho hệ thống điện trên toàn nước Mỹ khi nhu cầu sưởi ấm tăng cao và bão đã gây thiệt hại cho các đường dây truyền tải.
Mặc dù tình hình sau đó đã được cải thiện, song nhiều công ty điện tiếp tục yêu cầu khách hàng tiết kiệm năng lượng bằng cách không chạy các thiết bị công suất lớn và tắt các đèn không cần thiết. Tình trạng gián đoạn cung cấp điện do thời tiết khắc nghiệt đã đảo lộn kế hoạch nghỉ lễ của hàng triệu người Mỹ dịp cuối năm. Các hãng hàng không đã phải hủy gần 2.000 chuyến bay do bão tuyết lớn đã cản trở hoạt động của các sân bay trên khắp nước Mỹ.
Còn tại Nhật Bản, tuyết rơi dày ở nhiều khu vực cũng đã làm 17 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương và hàng chục ngàn hộ gia đình bị mất điện. Nhiều vùng ở khu vực Đông Bắc của Nhật Bản ghi nhận lượng tuyết rơi nhiều gấp 3 lần so với cùng kỳ các năm trước. Hàng chục chuyến tàu và chuyến bay đã bị hoãn, hủy đúng ngày Giáng sinh. Hiện tại thì các dịch vụ đã được nối lại. Thưa quý vị, năm 2022, tình hình trên bán đảo Triều Tiên nóng hơn rõ rệt và đến những ngày cuối năm này vẫn đang tiếp tục tăng nhiệt. Trong suốt cả năm, khu vực này nhiều lần trong tình trạng căng thẳng. Triều Tiên gia tăng tần suất các vụ phóng tên lửa và bắn đạn pháo, trong khi Mỹ, Hàn Quốc và Liên minh Mỹ-Nhật-Hàn liên tục tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn.
Triều Tiên luôn khẳng định các vụ phóng tên lửa và nã pháo là nhằm đáp trả các cuộc tập trận quân sự do Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tiến hành. Thực tế, năm 2022 cũng chứng kiến số cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc, cũng như tập trận ba bên với Nhật Bản gia tăng mạnh. Các tập trận chống tên lửa, tập trận bắn đạn thật, tập trận hải quân và không quân.
Các hoạt động quân sự của Bình Nhưỡng và Seoul khiến cho nguy cơ xung đột leo thang luôn cận kề. Các bên liên tục chỉ trích lẫn nhau và đàm phán rơi vào tình trạng bế tắc kéo dài. Những diễn biến này khiến cho bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á trải qua một năm đầy căng thẳng. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo một căn cứ không quân ở tỉnh Saratov của Nga đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, thiết bị bay không người lái của Ukraine đã bị tên lửa phòng không Nga bắn hạ rạng sáng qua gần sân bay quân sự Angels ở vùng Saratov. Tuy nhiên, mảnh chở từ thiết bị trên rơi xuống mặt đất đã khiến ba binh sĩ Nga thiệt mạng. Quân đội Nga khẳng định phi đội tại căn cứ Angels vẫn an toàn. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.
Hãng tin TASS của Nga đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc trao đổi trong tuần này.
TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết hai bên sẽ công bố thông tin chi tiết vào thời điểm thích hợp. Tháng 2 năm nay, Tổng thống Putin đã có chuyến thăm Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hợp tác kỹ thuật quân sự cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương.
Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.